thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nàng tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Xin mời quý vị ngồi. Hai tuần trước thì chúng tôi có mấy người Mỹ họ tới, chúng tôi cũng không có để ý, không có thấy. Nhưng mà thứ hai tuần rồi thì họ tìm tới chúng tôi, không biết ai nói đó, họ tìm tới cái lớp mà chúng tôi dạy ở trường đại học. Và hai cô rất là dễ thương, khi mà tới gặp chúng tôi đó, thì hai cô nói rằng hai cô muốn biết thêm về đạo Phật, muốn hiểu thêm về đạo Phật, vì đạo Phật dễ thương. Thì tôi hỏi tại sao mà đạo Phật dễ thương, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi cũng tránh nói chuyện tôn giáo trong cái môi trường mà chúng tôi dạy là cái trường giáo dục. Thế thì cô nói tôi không, bởi vì cô có tới chùa và cô thấy những người mà tới nghe giảng rất là dễ thương. Và cô quan sát thì cô nói là không có cái căng thẳng, không có cái mà như là những cái truyền thống mà các cô thuộc về những truyền thống khác. Thì ở đây những người đạo Phật tới rất là thảnh thơi, rất là tự tại, rất là chậm rãi, mà rất là có cái lòng, cô ta dùng chữ attractive, tức là dễ cảm mến được, khiến cho người ta cảm mến được. Thế thì tôi chia sẻ chuyện đó cho quý vị, bởi vì biết rằng cái đi, cái đứng, cái nụ cười của quý vị đó, nó có tác động chuyển hóa được lòng người. Trường hợp hai cô sinh viên đó, thì hai cô đã bắt đầu đi vào con đường của đạo Phật. Cô nói rằng cái điều đó cô muốn tìm, những cái gì mà những người Phật tử ở chùa đó, thì cô muốn tìm điều đó. Thưa, cái điều đó cho thấy rằng đạo Phật trong cuộc sống quan trọng lắm. Có nhiều khi chúng mình nói, nhưng mà chúng mình không có thực hiện được cái sự sống của đạo Phật. Thì chúng ta có thể bàn về giải thoát, chúng ta có thể lý giải về giải thoát, chúng ta có thể có những cái suy diễn rất là triết học về giải thoát. Nhưng mà nếu tự thân mình không có nếm cái mùi giải thoát, thì giải thoát đó vẫn là cái bóng mờ của tâm thức mà thôi. Cho nên xin quý vị để ý, mình sẽ có khi mình không thấy, nhưng những người khác thấy. Và tội nghiệp hai cô gái lắm, nói chuyện với tôi tới khuya thì tôi cố gắng muốn đi về. Thì hai cô cũng nói rằng hai cô đi làm cuối tuần á, không có tới chùa thường được. Thì làm thế nào mà hai cô có được những cái nét dễ thương như là những người Việt Nam mà tới chùa mà cô ta đã gặp, đã quan sát. Thưa, họ là những người học về cái chuyên môn và chương trình xã hội đó quý vị. Tức là cái ngành đó thì cái ngành quan sát rất là kỹ. Họ tập cho cái người mà nghiên cứu trong ngành đó quan sát cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm của một con người để mà hiểu được cái chuyện gì xảy ra trong bên trong nội tâm của người đó. Thưa quý vị, đã làm cho cô ta cái hình ảnh rất đẹp về đạo Phật. Và như vậy quý vị đã làm cái việc mà hoằng pháp lợi sanh, mặc dầu mình chưa có nói chuyện với họ. Chưa, tuần trước thì chúng mình đã học trong một cái đoạn cuối cùng của cái phẩm mà lợi mình lợi người. Thì trong đó chúng tôi nhớ rằng Bồ Tát có bốn phương pháp mà mình sử dụng thường, đó là thọ trì, bố thí, đọc tụng và giáo hóa. Thì chúng mình đã sang cái phần thí. Thưa sinh, khi mà chúng ta nói về thí thì chúng ta hay nói về tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thì thế ha, thì mình nói theo kiểu kinh điển á, tài thí là cúng tiền, pháp thí là nói pháp, vô ý thí là cho cái sự không sợ hãi. Thế nhưng cái vấn đề nó mình tưởng là ngoài, hồi nhỏ tôi học cái tôi tưởng là ngoài tầm tay của chúng tôi. Nhưng mà thật sự chúng tôi thấy là trong cuộc sống, thưa, cái tài thí thì mình có thể mình làm tương đối là dễ dàng. Nhưng mà cái pháp thí đó quý vị, quý vị nghĩ rằng mình không phải là cương vị pháp sư, cương vị của người giảng á, thì làm sao mình chia sẻ cái pháp được cho người? Chưa, không nhất thiết là phải nói. Quý vị đã làm đó, hai cô gái sinh viên người Mỹ, mình không cố tình cho họ cái pháp lạ, cái vui của cái chánh pháp, nhưng mà họ cảm thấy được điều đó. Và như vậy tôi gọi là pháp thí sẻ chia, những cái niềm vui trong chánh pháp. Còn vô úy, chưa vô úy là không sợ hãi. Phải nói rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều có cái sự sợ hãi. Chứ chúng ta sợ hãi sự cô đơn. Quý vị để ý chúng ta. Khi mà mình không có việc gì làm chứ gì. Khi một ngày trống vắng chứ gì. Thì chúng ta vì không có dám đối diện với cái sự cô đơn trống vắng trong cái tâm hồn của mình. Cho nên chúng ta tìm việc để mà làm. Chưa dặn cái TV lên. Rồi có TV chút hồi chán rồi dặn bắt nhạc lên. Bắt nhạc lên rồi chán ra ngoài kiếm cái gì đó để làm. Thế tức là chúng ta không có chấp nhận cái sự hiện, cái sự cô đơn trong cái chiều sâu tâm cảm của mình. Thưa thế như vậy để mà mình có thể mình cho. Thưa mình sợ hãi cô đơn. Nhưng mà người khác cũng sợ hãi sự trống vắng cô đơn. Thế nếu chúng ta nhìn xung quanh có thể có những bà cụ lớn tuổi. Có nhiều khi con cháu không biết phiền. Tại sao mà nói với má ngồi không má chơi thôi. Nói với má ngồi không má coi TV thôi. Đừng có làm cho tụi con khổ. Chứ bà cụ coi TV một lúc nào đó đi. Thì sao thì không coi nổi nữa. Vậy thì bà cụ phải leo lên cái ghế này, chùi cái chỗ này, làm ở chỗ kia. Chứ đối với bà cụ, bà cụ không có biết được, không có thấy rõ được. Nhưng bà cụ thấy được cái tác động của sự trống vắng buồn. Ngồi lâu sinh bệnh, ở không sinh chán. Chứ nhưng mà người con hiểu được như vậy đó. Để chứ vậy, để mình có thể cho bà cụ cái gọi là vô ý. Có thể nói rằng chắc má buồn lắm hả má. Chứ ghi nhận cái điều đó. Và trong chúng mình cũng vậy. Thưa có lẽ là có khi chúng ta thấy trong một xã hội mà con người không có một cái sự liên hệ với con người. Như xã hội Mỹ này, có khi hai người ở kế bên nhưng mà lâu lâu mới có dịp nói chuyện với nhau. Vậy thì chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa mà mọi người đều dính chặt với nhau. Làng, xã, xóm riêng. Qua đây thì có nhiều khi phải nói rằng mình phải đặt lại cái vấn đề. Mình đang ở đâu? Ở với ai? Làm gì? Dưới dạng được sự kiện đó, để chúng ta thấy được rằng tuy mình không có cho tiền được, nhưng mà chúng ta phải cho rất nhiều. Cho sự cảm thông, cho cái nâng đỡ, cho những cái đó là những cái mà chúng mình có thể làm được. Và cái đó được gọi là vô úy. Chúng ta thấy một em bé té, một đứa nhỏ nó té thôi. Chứ nó chạy, nó giỡn thì nó té. Nó té thì nó chỏi bàn tay nó vào cát, vào đất. Thưa nếu chúng ta là con cháu của mình thì một hành động có thể là vô ý thí, nhưng một hành động có thể làm cho đau khổ thêm. Nếu chúng ta nói rằng tại sao mà chạy như vậy, chạy chứ giữ như vậy, chưa cháu là nó đau rồi. Nói ra đó, mình nghĩ rằng nói ra để dạy nó, nhưng mà nó bị chê, nó còn đau khổ thêm nữa. Chúng ta chỉ cần cái dạng con trai con có sao không con, con đưa cho ngoài coi. Xưa như vậy thì chúng ta đã trao truyền cho đứa bé một cái sự sẻ chia rất là lớn. Và cái sự trao truyền đó, nó sẽ là cái nhân, nó sẽ là cái duyên cho những cái điều kiện hạnh phúc sau này của nó, là cái sự truyền trao, sự thông cảm, sự chia sẻ, sự săn sóc, mà không phải là trách mắng giận hờn. Thưa cái đó Đạo Phật gọi là vô úy thí. Thưa cái tiếp là cái chữ đọc tụng. Chưa đọc tụng thường thường chúng ta hiểu rằng đọc cho ra tiếng. Phải không nè, đọc cho ra tiếng. Chưa đọc tức là mình thầm, và tụng tức là ra tiếng. Xin hỏi quý vị, ai nói ra kinh Phật? Ai nói ra? Phật nói. Phải không? Giờ quý vị tụng kinh cho ai? Thì chúng ta phải đặt lại cái vấn đề. Có phải không nè? Tôi giả sử như bây giờ quý vị viết một cái, quý vị nói một cái chuyện gì đó, à, cái người họ nghe chuyện của mình hay quá, cô nói chuyện hay quá rồi mỗi ngày đem trước mặt mình đọc lại câu chuyện đó, đọc một lần thì sao? Mình cảm động bởi vì mà khi mà mình nói chuyện gì mà người ta lặp lại lời nói của mình thì mình thấy rất là các ông, mà cái lời nói mình quan trọng gì? Mà cứ nay nói mai nói mốt nói hoài nói như vậy thì lúc nào thì sao? Thưa chúng tôi nói được đó, chúng mình đặt lại cái ý nghĩa của việc đọc tụng kinh điển. À, nè, thường thường á, nếu chúng ta nghĩ rằng đọc tụng cái điển là cho Phật á, thì sao? Chứ không đúng. Tôi nhớ hoài, có lần tôi đi làm ở Việt Nam á, những khi có khi chúng tôi rảnh, chúng tôi nhất là có những cái đám người thân qua đời họ mất cái gì, thì họ mời chúng tôi đi tụng đá, tức là tụng hộ niệm. Trong khi mà người mất nằm còn ở nhà đó, thì tôi nhớ hoài có lần tôi tụng, thì tụng thì mới tôi vừa hoàn kinh á, hồi hướng á. Thì cô đó có nói thầy tụng có thiếu kinh không thầy? Thưa, thì một câu nói rất là giản dị quý vị. Mà quý là cái người đó họ nói thẳng với mình. Thì có hỏi là thầy có tụng thiếu kinh không? Cho cái câu nói có lẽ là quý vị đi chùa quen là quý vị không dám hỏi. Nhưng người bình dân, người miền quê họ giảng gì lắm. Họ hỏi liền thôi. Và chính cái điều hỏi là khiến cho cái người kia họ có cái dịp. Nếu ghi mà không hỏi đó, đó là cái sự khổ đau. Thì chúng ta chứng tân ghi mà chúng ta không hỏi. Vì lý do này, lý do nọ mình nghi mà mình không dám nói. Chứ như vậy thì cái điều nghi đó là không bao giờ được giải quyết. Rồi cô đại bà đã hỏi, thầy có tục thiếu không? Tôi hỏi thiếu gì? Chưa có dịp để mà giải thích. Nhưng cái vấn đề đặt ra chúng ta nghĩ là thiếu kinh là khi người ta đặt ra một cái hình thức nào đó chứ gì. Tức là kinh là phải có A, B, C, D, nhiều thứ hợp lại gọi là đủ. Chưa thực sự đứng về mặt mà tu tập và nói đó, thì chúng ta có hai cái loại kinh. Một cái bài kinh gọi là kinh hữu tự, và một bài kinh gọi là kinh vô tự. Kinh có chữ và kinh không có chữ. Kinh có chữ là kinh mà chúng mình đang đọc đây nè. Quý vị thấy ha, đang đọc đây nè. Còn kinh vô tự là gì? Ở trong kinh có nói trường hợp nhà tu Bồ Đề. Thì khi mà người ta hỏi nhà tu Bồ Đề đó, là cái tánh không của đạo Phật là gì? Cái tánh không của đạo Phật là gì? Vậy thì nếu mà một cái người bình thường thì mới có thể giải thích. Tại sao mà rõ ràng là trước mặt mình có cái máy thâu băng mà nói là không là tại sao vậy? Quý vị thấy không? Rõ ràng là thế gian là mắc vào cái có, bắt vào cái có. Mà nói không sao được, vậy thì mình phải giải thích. Thức này, thức nọ, cách về tổ chức, về vật lý vân vân cho họ thấy được là không. Nhưng mà hai bên cãi nhau, thì hỏi tới ngài tới Bồ Đề đó, thì ngài lặng thinh, ngài không nói gì hết. Và khi mà không nói gì hết đó, thì trời để thích mới rơi hoa cũng dược, rải hoa cũng dược. Thì ngài hỏi là tại sao mà ông cũng dược? Mà nói rằng ngài tới Bồ Đề nói bà pháp quá hay, nói bà pháp quá hay. Thì cái người hỏi rằng ông có mở miệng đâu, ông có mở miệng mà rồi mở cái mở miệng đâu mà nói pháp. Thì cái vị chư thiên đã qua cúng dường nói rằng tôi cũng chẳng có cúng dường. Thì chúng tôi nói rằng cái sự hiện diện có mặt có một người trước sự khổ đau, chỉ cần một đôi mắt có sự xót thương, chỉ cần một cái nhìn có cái sự cảm thông, chỉ cần một cái bàn tay mà ân cần săn sóc đưa ra đó, không nói một lời, nhưng mà những cái hình thức đó, những cái bài kinh tuyệt diệu. Thì chúng ta thấy đọc tụng kinh điển là gì? Thứ Đức Phật ngày xưa đó, ngài nói ra rồi mình truyền tụng lại, mình trùng tuyên lại, tức là lặp lại lời của Đức Thế Tôn. Để chi? Để cho từ từ tâm hồn của mình thấm nhuần vào trong kinh pháp, để mà chúng ta có thể được sống như kinh. Cho nên cái việc đọc tụng đó, thưa đọc cho mình, và tụng lớn ra lại cho người cùng nghe với mình. Nhớ là tụng kinh là một phương pháp tu tập, là một phương pháp tu tập. Và cái phương pháp tụng kinh là một phương pháp giáo hóa. Có những người họ chưa từng biết tụng kinh, nhưng mà chỉ cần nghe một cái người khác tụng ra tiếng thôi, thì cái lời kinh đó cũng thấm dần vào trong tâm hồn của họ. Có một vị Phật tử nói với chúng tôi, khi mà anh bị bắt, anh đi trình diện và đi học tập đó, thì trong thời gian học tập anh ở 13 năm. Và tôi hỏi rằng trong thời gian đó đó thì cái tâm hồn anh như thế nào? Anh nói rằng hồi nhỏ thì ở nhà có thờ Phật, mà cái chuyện mà đi chùa đó không phải chuyện của anh. Cái chuyện đi chùa là chuyện của mẹ anh, là chuyện của vợ anh. Anh nghĩ như vậy không phải chuyện của mình. Nhưng mà bị anh đi trong quân đội và cấp tá quá bận rộn đi, lo cái chuyện của mình. Thành thế đó chuyện đi chùa cầu nguyện cho mình là của bà già. Cái chuyện mà đi chùa cho mình đó là vợ của mình đó. Thế là không phải chuyện của anh. Anh biết là đạo Phật, nhưng cho tới khi mà cuộc đời đi vào cái ngõ cục, cuộc đời mà đi vào cái ngõ mà không biết được ngày mai đó, thì anh nói anh nằm đó thì lúc đó sợ, không biết là mình sẽ chết hay sẽ sống, không biết ngày mai của mình như thế nào, không biết vợ mình ở nhà ra sao, không biết mẹ mình ra sao. Thì khi đó đó, thì cái tiếng chuông, tiếng mõ của người mẹ tụng kinh đó trở về với anh. Thì trong cái lúc mà cùng cực tuyệt vọng, nghĩa là không còn biết như thế nào nữa hết, để cái hình bóng bà mẹ mỗi tối tụng kinh ở nhà đó, anh ta không hiểu bà cụ tụng gì, mà tôi nghĩ là chắc là bà cụ không hiểu bà cụ tụng gì đó, bởi vì tụng kinh là chữ Hán, quý vị thấy tụng kinh là chữ Hán. Nhưng mà anh ta nhớ lại cái thái độ trân trọng, cái thái độ mà ngồi bình tĩnh bà cụ, tiếng chuông tiếng mõ cho anh ta thấy được một cái chỗ để mà anh ta nương tựa vào trong cái hoàn cảnh mà cực kỳ bi đát. Và anh nói là cái hình ảnh đó khiến cho anh thiền. Thì tôi tò mò, tôi hỏi là anh tập thiền sao? Anh tập thiền sao? Thưa thì anh đâu có biết, bởi vì chưa từng ai dạy, mà trong đó thì cũng không ai dám dạy ai đó. Vậy thì anh nói nghe bà cụ niệm Phật đó, thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì bà anh cứ niệm thôi. Thưa anh cứ niệm, hãy cứ theo cái hơi thở, hãy thở vào thì niệm hết 6 chữ, thở ra thì niệm hết 6 chữ. Và chính cái chỗ đó mà khi anh ra ngoài, anh vẫn một cái người của anh. Anh lớn hơn, anh lớn lên về mặt tâm linh. Chứ về mặt thể xác thì già thêm, nhưng mà về mặt tâm linh anh có cái chỗ tự nương, và anh trở thành một người Phật tử cực kỳ tốt. Chúng tôi muốn nói điều đó để cho thấy được rằng cái sự độc tụng của mình là quý vị có khi không phải là hoàng pháp, nhưng mà hoàng pháp. Cái hình bóng của chúng ta đốt nhang, ngồi, thỉnh chuông, thỉnh mõ, thưa nó có tác động tới tâm hồn của những người ở chung quanh mình. Tuy rằng lúc này họ có thể họ không có thấy dính dáng gì hết, nhưng mà hình bóng đó không bao giờ quên được trong tâm hồn của họ. Và đó là cái chỗ mà cái mặt tích cực, cái mặt hoằng pháp lợi danh của cái việc đọc tụng. Khi mà nói về đọc tụng thì xin chúng ta hiểu được cái chỗ này. Trong kinh có nhiều khi mình rất là bối rối. Quý vị đọc tụng kinh điển của Đức Phật nhiều khi bối rối lắm. Bối rối là tại sao vậy? Bởi vì tại sao kinh này nói khác, kinh kia nói khác? Quý vị để ý coi, cái người nào mà đọc kinh nhiều chừng nào mà không biết phương pháp thì chúng ta sẽ rất là bối rối. Vậy thì khi mà đọc như vậy đó thì mình phải biết mình đọc kinh, kinh đó là kinh nào. Quý vị nhớ là Đức Phật một đời thuyết pháp ngài đó 40 mấy năm, cái đối tượng mà ngài nói chuyện đó rất là đa dạng. Có những vị vua, có những người đã giác ngộ, nhưng mà cũng có những người cực kỳ mờ ám trước cái cuộc sống của mình. Cho nên khi Đức Phật đối tượng ngài nào đó thì ngài nói xong đối tượng đó, khi thì ngài nói có, lúc thì ngài nói không. Vậy thì giống như bệnh mà cho thuốc vậy, cái thuốc là không phải là cho một bài thuốc mà mọi người đều uống. Vậy thì bệnh này uống thuốc này, bệnh kia uống thuốc kia. Nhưng khi mình đọc tụng kinh điển xin lưu ý cái chỗ đó, cái đối tượng đọc kinh. Bởi vì nếu không á thì mình sẽ thấy là cuốn kinh này nó sử dụng một giáo lý khác cuốn kinh kia. Lý do là tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên thuốc có khác, nhưng mà cái chân lý làm cho người hết bệnh vẫn là một. Đọc tụng kinh điển nên cẩn thận ở chỗ đó. Cái thứ hai đó, khi mà đọc tụng thì trong kinh có nói rằng có mấy điều mà chúng mình phải để ý. Thứ nhất đó, là y nghĩa bất y ngữ. Căn cứ vào cái ý của kinh, chứ đừng có căn cứ vào chữ nghĩa của kinh. Thấy không? Chúng ta nếu mà căn cứ vào chữ nghĩa đó, thì mệt lắm. Tôi lấy một cái ví dụ bình thường. Thường thường khi ngày Vu Lan thì quý vị đọc kinh Vu Lan chứ gì. Thì tới ngày Vu Lan thì làm sao? Đồ ăn mấy món, đồ ăn trăm món, trái cây mấy màu, trái cây năm màu. Rồi bây giờ nếu mình y văn mà giảng nghĩa nè, trái cây năm màu thì dễ kiếm luôn quý vị, dễ à, cứ đi vô Safeway thì xây một cái là đủ năm màu thôi. Rồi giờ đồ ăn trăm món là làm sao? Trừ phi mà gia đình quý vị á, bà nội rồi ở chung với ông nội rồi con rể ở chung hết một nhà mới nấu được trăm món. Mà giả sử nấu 100 món thì sao? Mình mang tới Phật tiền hoặc pháp trung dân cho chư tăng cái gì? Phải không? Mà cái tâm lý của mình á, hãy mình nấu những cái thức đêm thức hôm, nấu 5 món thôi đã là thức đêm thức hôm rồi. Mà giờ mang tới chùa, bây giờ đưa sư bà, bạch sư bà, hôm con thức sáng đêm con nấu 5 món cũng vừa, thỉnh sư bà dùng 5 món. Rồi, giả sử như chùa có một mình thôi thì dễ. Có một mình cúng thôi. Nhưng mà giả sử như chùa chúng ta 100 người, một người làm 5 món, thì ra mấy trăm món? Ra 500 món. Có phải không nè? Mà vì mình có cái bệnh thì mình đem tới chùa thì hoặc là Phật hưởng rồi tăng hưởng. Vậy thì tôi để ý, tôi thấy có cái điều này ngộ là khi mà cúng dường cho quý thầy đó thì cái vị nào nấu món nào cũng bao giờ quên hướng là đưa cái món đó gần cho quý thầy. Không biết quý vị có để ý cho làm đấy, mình đưa gần, đưa gần chi vậy? Hãy quý thầy ăn một muỗng thôi thì mình cũng thấy à, cái phúc đức của mình có được rồi, quý thầy chứng minh cho. Thưa, nghĩ tới chỗ đó chúng ta thấy thương. Bởi vì á, nếu mà 500 món sư bà một món một đũa thôi, một món một đũa thôi, thưa thì cái kết quả là sao? Sau cái bữa trai trăng đó, sau cái bữa mà Phật tử ai cũng thấy có phước hết trơn thì cái kết quả là sao? Thế tôi bảo đảm, trừ phi là thánh thì không nói, mà như vậy thì chắc chắn là chuyện đi nhà thương là chuyện bình thường. Thế tôi nói điều đó có nghĩa là chúng ta phải để ý. Tại sao mà nói trăm món? Rồi đem hết lòng thành của mình để mà dâng cúng Tam Bảo. Không cần món, nghèo quá, ngày xưa có người quá nghèo đấy quý vị. Nghèo tới nỗi mà không có muối để mà ăn nữa. Tôi có một trường hợp trong Đức Phật kể đó, là nghèo tới nỗi mà không có muối. Vậy thì làm sao giờ, anh nghèo quá, anh không biết gì cũng vườn. Anh ở gần biển đó, mà làm muối thì là nhà nước họ làm, các nhà vua họ làm. Vậy thì nghèo tới nỗi anh lấy nước biển, nên lấy nước biển anh dâng cúng Phật. Bây giờ nghèo quá thì anh ta nghĩ rằng bây giờ anh ta nấu ở nhà cái gì mặn á, thì thay vì có muối thì anh ta lấy nước biển anh ta nấu. Thưa cái điều đó phước đức cũng bằng như là một vị vua dùng cả cung điện mình để mình nấu cúng dường Đức Phật. Như vậy thì đó gọi là y cái gì, y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta y vào cái nghĩa kinh chứ chúng ta có ràng buộc bởi cái lời kinh. Bởi vì nếu mà ràng buộc bởi lời kinh á, thì chúng ta sẽ thấy rất là có những chuyện mình làm không được. Đức Phật dạy những chuyện mình làm không được. Vậy thì cái nhất là y nghĩa và y ngữ. Cái thứ hai á, là y trí bất y thức, căn cứ vào cái trí tuệ tu tập chứ đừng có căn cứ vào cái lời phân biệt của mình. Thức là thức phân biệt. Thưa chúng ta, trong sự tu tập tôi thấy hãy phân biệt mình nhiêu chừng nào á, là tu khó thượng thành tựu chừng ấy. Tôi lấy ví dụ mình mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không biết mình nên niệm lớn hay niệm nhỏ, không biết mình niệm cho thiệt lớn hay thiệt nhỏ, không biết mình niệm theo dần, theo điệu, theo âm thanh hay là. Nhưng chúng ta cứ đặt bao nhiêu đó thì chúng ta thấy là gì? Thì niệm Phật mình đã không thành rồi đó. Thức tức là phân biệt. Thế cái chuyện tu tập của mình á, một pháp môn tu tập là được. Có một câu chuyện, một bà cụ, thưa bà cụ đó quê mùa không có biết chữ, thành thử ra bà cụ đi học, đi lâu lâu mới đi chùa đó, rồi ông thầy về dạy một cái bài chú, thì bà cụ cứ đọc bài chú đó, bà cụ cứ tin mà đọc thôi. Một hôm nọ thì có một cái vị sư bắt học, một thầy rất là giỏi, đi gần tới cái xóm của cụ, đi tới chiều thì thấy ở trong xóm có một cái, thấy có một cái hào quang, tức là có ánh sáng nó bay lên. Thì cô nghĩ rằng chắc là ở đây có một vị Bồ Tát, bởi vì trong một cái xóm nghèo như vậy mà có hào quang tức là phải có vị Bồ Tát. Thưa thì ông thầy đã tới để tìm vị Bồ Tát đó. Hóa ra khi tới nhà đó thì thấy con bà cụ thôi, bà cụ già thì nghèo ngồi đó, thì bà cụ có lầm thầm trong miệng câu gì đó không biết. Rồi ông thầy mới hỏi, ông thầy hỏi thì bà cụ nói nghèo lâu lâu quá rồi, có mấy chục năm trước đi chùa có ông thầy dạy cái bài kệ bài chú, rồi về cứ theo đọc bài chú đó thôi. Thì ông thầy nói là thôi giờ đọc tôi nghe thấy có bài chú nào. Ông thầy đi, ông thầy học giỏi mà. Thì bà cụ đọc cái bài chú đó ra, ông thầy nói không phải, cụ ơi, cụ đọc trật rồi, bài chú ấy cụ đọc trật hai chữ, đọc trật hai chữ, thôi để tôi sẵn đây tôi chỉ cho bà cụ đọc bài chú đúng. Thế thì ông thầy chỉ cho bà cụ sửa hai chữ. Thì bà cụ cũng nghe thấy thầy tới, mà tới nhà mình ấy, thì thôi chắc là mình lầm, mấy chục năm nay tu mình bậy, thôi thì lỡ tôi theo tôi lại. Thì học thuộc xem hai chữ mới, thì khi mà ông thầy đi đó, bà cụ đúng cung nấu cúng giường này phải rồi, ông thầy nói thôi vậy thì ông thầy đi. Vì thì đi một quãng thì ông thầy nhìn lại á, thưa thì thấy sao cái nhà đó không còn hào quang nữa, hào quang mất rồi, hào quang mất rồi. Ông thầy nói như vậy thì chắc có cái gì đó trục trặc. Thưa thì khi mà ông thầy quay trở lại đó, thì bà cụ cũng tụng chú, nhưng mà bà cụ tụng chú hai cái, thêm hai chữ mới là hai cái chữ đúng mà ông thầy đã dạy. Thì như vậy ông thầy nói thưa cụ, lỗi của tôi, cái chú mà cụ tụng bà là chú bài chú đúng. Thưa nghĩa là sao? Thế cái niềm tin của mình là quý vị, chúng ta hai cái chuyện chú, nhất là bây giờ có những cái trường hợp nếu tôi thấy mình trì chú á, ta bà ha hay là sa bà ha. Có những người cứ băn khoăn những gì nó, tại sao có chỗ để ta bà ha, có chỗ để sa bà ha, có chỗ để tam niệu tam bồ đề, có chỗ để tam niệu tam bồ đề. Thì nó không quan trọng, cái vấn đề là phi âm thưa quý vị. Cái niềm tin của mình vào trong đó, cái quay thần hộ niệm của chư Phật, nó sẽ làm cho cuộc đời mình nó khác. Còn bây giờ mình ngồi ra không biết tại sao kinh này đọc là tam niệu tam bồ đề, còn chỗ kinh kia là tam niệu tam bồ đề, cái nào đúng? Không cần, cả hai đều đúng. Phải thấy được cái chỗ đó, cho nên đừng có dùng cái thức phân biệt. Trí là trí tuệ thấy rõ cái đối tượng của cái việc tu tập là định, bài chú đó mình tu tập thì nó tạo ra cái định của mình, và tự định thì sẽ sanh ra huệ. Một cái điều chú ý khi đọc tụng nữa là chúng mình nên đọc kinh liễu nghĩa, chứ không nên để ý tới kinh bất liễu nghĩa. Tôi thấy cái chỗ này là chỗ trục trặc, bởi vì có nhiều vị xuất gia đó không có hiểu cái cách hướng dẫn, cho nên Phật tử họ bối rối. Tại sao bối rối? Bởi vì phần lớn kinh điển được lưu truyền đấy quý vị là nhằm cái đối tượng xuất gia cho cái người đi tu. Cho nên nếu mà mình ở nhà mình có vợ có chồng có con có cháu, mình làm đúng là không được. Quý vị đấy là làm đúng không được. Vậy thì làm đúng không được, một lúc nào đó thì mình có cảm tưởng là cái chuyện tu tập không phải là chuyện của mình, vì mình làm không được. Vậy thì xin lưu ý coi cái kinh đó, cái đối tượng nói đó là đối tượng ai, đối tượng nào. Quý vị thấy cái đối tượng nào? Vậy thì có những kinh cái đối tượng là những bậc tỳ kheo, những người xuất gia. Có những kinh cái đối tượng là của người U Bà Tát, người tại gia cư sĩ. Quý vị thấy không? Hôm rồi có một vị giáo sư hỏi tôi, cái đạo Phật ngộ tại sao mà không có cuốn kinh nào mà khuyên nói với cái người Phật tử thưa chuyện mà làm ra tiền. Quý vị thấy chuyện làm ra tiền, vậy thì chuyện làm ra tiền rất là quan trọng. Nếu không có tiền làm sao sống vậy, phải không nè? Không có chuyện không có làm ra tiền rồi. Thưa, nếu như vậy chúng ta không khéo thì chúng ta nghĩ rằng đạo Phật không có đồng ý với chuyện làm ra tiền, chứ không đúng như vậy. Là bởi vì những cái kinh quý vị thấy, những cái kinh đại thừa gì là tập trung cho những người xuất gia, mà người xuất gia mà lo chuyện làm tiền á là chuyện không đúng rồi. Cái bổn phận gọi là chuyện tu tập. Nhưng có những kinh Đức Phật dạy rất rõ, chẳng những dạy phương cách làm tiền mà còn dạy cách sử dụng tiền như thế nào nữa. Tôi lấy ví dụ có những kinh Đức Phật nói rõ, ví dụ người chồng người vợ làm ra tiền, một phần lo chuyện gia đình, một phần lo tiết kiệm, một phần khác lo chuyện phước đức, phân rất rõ. Và ngay cái những chuyện trong gia đình đó, Đức Phật dạy là khi người chồng làm ra tiền, thỉnh thoảng một ngày, một số ngày nên mua quà mang về cho những người thương của mình trong gia đình. Như vậy thì có những kinh mà đối tượng hẳn hoài là cái người cư sĩ. Và nếu người cư sĩ mà đọc theo kinh mà của những người xuất gia đó, thì mình thấy rất là bối rối. Mình tưởng rằng cái chuyện mình làm không đúng với Phật pháp. Cho nên ở đây đọc kinh đó, hiểu rõ kinh đó đối tượng là ai nghe và để trị cái chuyện gì. Thưa, cái để ý nữa, khi mà chúng mình đọc tụng kinh điển, cái điều này thì tôi thấy ở chùa chúng ta không có phạm. Nhưng mà có nhiều Phật tử mình không biết á, hãy nghe cuốn kinh cái mình nói là kinh. Quý vị thấy nghe cuốn kinh thì nó là kinh. Thì có những cuốn kinh mà thực sự không phải là kinh Phật. Không phải là kinh Phật. Nhưng mà vì lý do nào đó, người ta muốn đặt ra những cuốn kinh đó thì để là kinh. Để chứ những người mà không quen với giáo điển á, họ lấy cái đó mà họ đọc. Mà cái điều này là một cái sự xảy ra trong cái thời rất là nhiều. Có những cái quyển sách nhất là ngày xưa đó, họ viết một cuốn sách nào đó họ để là kinh. Thì tôi thấy rằng có những, ngay cả bây giờ có những chùa phát hành rất buồn cười. Tôi lấy ví dụ, như mới đây chúng tôi thấy có một cuốn kinh mà gọi là Ngọc Lịch Minh Kinh. Đây quý vị có thấy cuốn đó không? Ngọc Lịch Minh Kinh đại khái. Mà có những chỗ không phát hành, mà có nhiều Phật tử hơn. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng cái chỗ đó là chúng ta phải đặt lại cái nội dung ở trong kinh đó, có phải là nội dung đưa tới chỗ làm cho đời bớt khổ, làm cho mình bớt khổ hay không, làm cho mình giải thoát được hay không. Chứ đừng có vội thấy cái kinh, ai dùng cái kinh cũng được hết trơn á. Vì sao in cuốn gì đó, nó là kinh cái mình mình in. Thì cái điều đó cũng phải là cái điều rất là cẩn thận. Tôi thấy có những cái mà trong những nhà chuyên môn gọi là ngụy kinh đó. Là kinh nhưng mà giả kinh, chứ không phải là lời Đức Phật thuyết. Cái chỗ đó mình cũng phải cẩn thận. Khi quý vị thấy có những cái cuốn kinh nào lạ đó, cái chuyện quan trọng mình không chuyên môn xin hỏi quý thầy, hỏi quý cô. Chứ tôi thấy có một buồn cười, tôi thấy một cái nhà đại lễ Phật giáo, tôi thấy bà tùm lum đó, mà tôi đếm lên như vậy thì có hai cuốn kinh không phải là kinh Phật, mà Ngọc Lịch Minh Kinh là một. Quý vị thấy, cho nên mình phải cẩn thận cái chỗ đó. Thưa, rồi kế tiếp là giáo hóa. Bổn phận về giáo hóa là của ai? Thưa, thường thường á, chúng ta nói rằng cái chuyện của mấy thầy. À, cái chuyện mà giáo hóa người khác là chuyện của mấy thầy. Thưa, không đúng như vậy. Đúng là của mấy thầy, nhưng mà không phải là chỉ riêng của mấy thầy. Ở trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật nói rất rõ. Đức Phật nói rằng cái chuyện mình tu tập đó, cái chuyện giáo hóa là chuyện của mọi người chia sẻ của đạo Phật. Thưa, mọi việc đều là trách nhiệm chung. Bởi vì cái mục đích của giáo hóa là gì? Là mang cái niềm an vui tới cho người, mang tới cho người một cái sự vơi bớt sự khổ đau, gọi là giáo hóa. Như vậy thì trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật nói rằng cái bổn phận của người Phật tử, chúng ta có bổn phận. Cái bổn phận gì? Bổn phận không phải là này anh này chị theo đạo Phật đi, tôi không. Không phải chuyện đó. Cái bổn phận của mình là gì? Là mỗi người trong cương vị của mình làm thế nào đó cho cái môi trường mình sống, cho cái nơi mình ở thêm được chút vui, vơi đi chút khổ, cái đó gọi là hoằng pháp giáo hóa. Và ngày nếu một cái thí dụ rất là rõ, nếu mà chúng ta mọi người có một cái đèn đó, thưa một cái đèn rất nhỏ, một cái đèn bảo nhỏ thôi, cái chuyện của mình là cái chuyện mình đốt cái đèn của mình. Thưa đừng có đợi có một cái đuốc lớn. Nếu chúng ta có mỗi người có một cái diêm á, xin đốt cái diêm mình lên. Chứ vậy, thưa mặc dầu cái ánh sáng nó không lớn, không nhiều, nhưng mà ngay chỗ mình ở cũng vơi bớt được sự tối tâm sầu muộn. Cho nên cái việc hoằng pháp là cái việc chung. Hồi nãy tôi nghe một câu chuyện rất cảm động, và tôi nghĩ rằng vị đó đã làm đúng. Thưa, vị đó có một người thân mà sắp qua đời. Vì cái hoàn cảnh nào đó, gia đình người đó có nhiều tôn giáo khác nhau. Và trong một cái bối cảnh tế nhị như vậy đó, trước một cái người khổ đau, đang nằm để mà chờ chết. Cái vấn đề đặt ra không phải là vấn đề nghi thức. Cái vấn đề đặt ra không phải là nói cho người đó biết về giáo lý, lúc đó không còn là giáo lý nữa rồi. Trong khi mình quá đau khổ, mình nằm mình chờ chết. Vậy thì cái người đó làm sao? Thưa, người đó đã tới khuyên nhủ cái người sắp sửa qua đời. Người đó đã đại diện cho các vị Bồ Tát để mà trao truyền tam quy. Anh đau khổ lắm rồi, anh quy Phật đi. Cuộc đời của mình đã trăn trải mấy mươi năm trong địa ngục, quy y Phật đi để mà từ đây về sau đó mình không còn rơi vào địa ngục, quy y Pháp đi để mà không còn vào ngạ quỷ. Nói như vậy, thế như vậy thì trong cái tâm hồn mà cực kỳ đau khổ của một con người cuộc sống cũ biết nhưng mà quá nhiều trằn trọc, cuộc sống tới đây mịt mờ chẳng biết đường đi, cứ bối rối lắm. Trong lúc đó không biết bao nhiêu là đau khổ trở lại trong tâm hồn mình. Thưa, cái người đó đã đóng một vai trò của một vị Bồ Tát để mang tới cái niềm tin. Thưa, trong khi mà mình đang chìm đắm trong cái biển khổ, không biết là chết đi đâu, bao nhiêu cái quan niệm trở về, thưa, người Phật tử đó đã trao truyền cho người kia một chiếc bè để mà nắm trong cái lúc cùng cực khổ đau. Người đó đã làm đúng pháp. Người đó đã làm một công đại diện cho các vị Bồ Tát để mà trao truyền cái niềm tin, để mà trao truyền cái niềm hy vọng cho người trong lúc cực kỳ đau khổ. Cho nên cái việc giáo hóa của mình này, quý vị, xin quý vị đừng có ràng buộc. Làm thế nào cho người ta bớt khổ, đó là nhiệm vụ của các vị tu tập. Làm thế nào cho đời thêm được niềm vui, đó là nhiệm vụ của mình. Cho nên xin nói về giáo hóa, mỗi người một việc. Trong đạo Phật là các an kỳ sự, tức là mỗi người làm một việc. Thì nếu mà chúng ta làm việc đó như vậy, trò việc của mình, đó là giáo hóa. Tụng kinh là giáo hóa, diễn giảng là giáo hóa. Nhưng mà đi lên chùa, chúng ta thấy có một đứa nào, một em bé nó ăn trái chuối, nó bỏ trái chuối ở trước trên đường đi. Thưa, nếu người biết tu, cúi xuống lượm cái vỏ chuối đó lên, không phiền não. Đứa nào thịnh quỷ thịnh yêu ở chùa mà làm bậy gì tổ chết, thì đó là chúng sanh, quý vị. Đó là chúng sanh tội nghiệp. Đứa nào không biết sơ ý mới đứa nhỏ, nó bỏ như vậy đấy. Nếu mà cụ nào mà không để ý trợt té thì khổ đau biết chừng nào, lượm lên, người đó là Bồ Tát. Tôi quý vị thấy, cho nên cái việc giáo hóa, mình cúi xuống mình lượm, mình không nói một tiếng, mà tâm niệm khởi ra mong cho đời được an lành là gì? Thế có thể một đứa bé khác nó thấy, mà chính nó một con chân nữa, chính nó một con chân nữa, nó thấy một bà cụ cứu xuống lượm, cẩn thận bỏ vào trong tủ. Thế điều đó là dạy cho cháu bài học, không rầy, không nói, bài học thương xót cho đời, nó thấy được, quý vị. Cho nên cái việc giáo hóa xin cẩn thận từ chút mình có thể mình làm được rất là nhiều việc. Thế đó là cái xong cái phần thọ trì bố thí đọc tụng giáo hóa như vậy gọi là loại mình và loại người. Cái phần sau cùng trong cái phẩm này Đức Phật nói rằng người Bồ Tát, người tu tập Bồ Tát trước phải chính mình làm bố thí, giữ giới, đức đủ, tinh tấn tu hành, sau đó mới giáo hóa người. Và nếu không tự tu pháp hạnh thì rất khó giáo hóa chúng sanh. Cái chỗ này là cái chỗ buồn cười. Nếu mà chúng ta không tự thực hành pháp đó đó thì rất khó và giáo hóa chúng sanh. Phải nói rằng khó, có khi không thể giáo hóa chúng sanh được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói là con tới chùa thì con, chùa là cái đạo Phật, là đạo từ bi hỷ xả đó con, phải không nè? Mình nói con mình đi chùa vì nó từ bi hỷ xả, mình đi chùa ai hết, đứa con có thể nó không dám trả lời mình, nó không dám nói, nhưng mà biết đâu nếu nó nói được, nó nói má nói xả đâu, chuyện con làm cũng mấy chục năm trước rồi má nói hoài thôi, thế như vậy đâu có xả, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta, tôi nói lại, có những khi họ không dám nói với mình, nhưng mà nếu mà má nói rằng đạo Phật là đạo an vui, thì đạo Phật phải là đạo an vui. Tôi nhớ hoài một câu chuyện, bây giờ thì nó hơi khác rồi. Có một lần vì tôi ăn mà một người hai đứa đau khổ. Có một lần một cụ mời tôi đi ăn bánh xèo. Tôi thì thú thiệt là tôi thích bánh xèo và phải bánh xèo nóng. Thì bà cụ ở Santa Ana, tôi đi ăn ít thời giờ lắm, bà cụ nói thầy ráng, cô làm bánh xèo thì ăn một, cô làm bánh xèo ngon thiệt. Nhưng mà khi mà tới ăn rồi thì hai đứa thì dẫn con cháu cũng ra chào thầy, chào rồi nó vào trong phòng, nó tôi cũng nói hết. Thế chừng sau đó thì tôi mới tìm cách tôi nói chuyện, lân la nói chuyện với mấy cháu. Thì có một em gái nói, bạch thầy, bữa nay thầy tới tụi con bị chửi một ngày. Tôi hơi lo quý vị, bởi vì nếu mà ông thầy tới mà mọi người đều vui vẻ như vậy thì người ta sẽ mong mình tới thêm một lần nữa, phải không? Còn nếu mình tới mà nó nói là bữa nay bà con chửi tụi con hai đứa một ngày, thì tôi nói như vậy không được. Nếu như vậy thì hai đứa nhỏ này nó sẽ không hy vọng, nó thôi xin ông lại, ông lần khác đừng tới. Tôi mới hỏi tại sao vậy. Tôi nói là bị bà kỹ lắm, thứ bà cụ kỹ thiệt, là bây giờ ở nhà bà cụ á, đồ chai bà cụ để riêng, đồ nấu mặn bà cụ để riêng, chứ cái nồi nếu son chảo rồi đó thì bà cụ cẩn thận, bà cụ lấy đồ nấu chai ra riêng, bà cụ rửa sạch để cho chúng tôi tới bà cụ làm liền. Thì đứa cháu của bà cụ nó không biết, con nít mà, nó đi chơi cho đã, về nó thấy có cái quánh sạch, có cái chảo sạch đó, về nó lấy để chiên trứng nè, nó lấy để chiên thôi. Bà cụ bắt quả tang tại trận, bà cụ xài, bà cụ xẻ, bà cụ nói cả một buổi chị chơi, tôi tội nghiệp lắm. Thế như vậy là sao? Thế như vậy đó, mình nói rằng đạo Phật là đạo mang cái an vui. Sự hiện diện của một ông thầy tới chùa, tới nhà mình là một cái niềm vui. Như vậy thì mình phải tạo cái niềm vui trước. Quý vị thấy á, còn nếu mà chúng ta như vậy đó thì sao? Hai đứa nhỏ đó, nếu mà chúng tôi không ngồi nói chuyện với nó để cho thấy rằng không, ít ra có một khuôn mặt khác, thì nó sẽ không dám trách bà của nó. Nhưng mà trong bụng nó tại cái ông này tới, thành ra làm cái chuyện chúng tôi bị khổ não cả ngày. Xin cẩn thận chỗ đó. Thưa quý vị, xin cẩn thận, mình làm hết lòng của mình. Hết lòng thôi quý vị. Thế còn nếu mà vì cái niềm vui, vì cái lòng kính trọng mình làm khổ cho người khác á, thì như vậy là vô tình là mình đã không có tự tu pháp hạnh. Mình muốn tạo phước điền, muốn tạo niềm vui, nhưng mà trong khi đó mình tạo niềm vui cho một cái vui, mà cái vui gọi là theo cái vui của mình muốn, mà mình quên đi cái vui có thể có mặt, mặc dù không phải là cái vui mình muốn, mà cái vui khác. Vì thế hai cái vui nó hơi khác chút quý vị. Cái vui mà mình mong cầu nó có thể nó khác với cái vui tự thân của nó. Chúng ta nói rằng phải vậy mới vui, tôi phải có cái này mới vui, tức là cái vui mong cầu. Nhưng mà nếu chúng ta đi tìm cái vui mà mình định nghĩa trước, mình mong cầu trước, thì có vô số những niềm vui khác mà chúng mình quên, chúng mình không có để ý. Hôm qua có một người nói với tôi, thì tôi thấy người đó đã bắt đầu biết cái niềm vui. Thưa chị, mới qua Mỹ có 2 tháng rồi và chị đi làm. Thế thì tôi hỏi là sao cuộc sống ở Mỹ, sao chị thấy sao chị? hai tháng rồi có thấm được cái căng thẳng của Mỹ chưa? Tôi chỉ nói trời ơi, đừng, thầy nói thầy hai tháng, con tháng rưỡi biết rồi. Thế là sao? Thế là tôi chỉ đi làm đó. Cái cuộc sống ở Mỹ, quý vị đi làm ở Assembly, cái công việc có dồn lắm quý vị. Chỉ đóng sách. Thế là cái người trước họ làm, đưa qua người sau thì người sau phải làm, không kịp thì đưa người sau, không có việc làm. Thầy nói khi chị làm như vậy đó, thì tôi hỏi rằng chị đã sợ cuộc sống của Mỹ chưa? Thế thì chị cười với nó, thưa thầy sợ. Nhưng mà thấy có những điều hạnh phúc khác. Tôi hỏi thí dụ hạnh phúc gì? Thì tôi nói thiệt với thầy, không phải là triệu phú, nhưng mà triệu phú ở Việt Nam đó thầy, cũng không thở được cái không khí bên đây nè thầy. Không khí mình thở nè, mà quả tình như vậy. Ở Việt Nam nói giờ quý vị tránh gì tránh thì cũng bụi, cũng bậm, cũng đại khái. Trong khi không khí bên đây nó quá trong lành. Và chị đã thấy được cái không khí bên đây á, cái điều đó là cái điều, cái vui của chị. Chị nói thiệt với thầy, ở Việt Nam á, nhà chị khá, đâu có thở được không khí này thầy. Nước tắm á, thầy biết không thấy tắm nước như vậy, mà ở Việt Nam á, giàu lắm kìa. Bởi vì nếu mà cái nước nóng á, quý vị thì nóng nước nóng, đâu có giống nước nóng nhiều. Còn bên đây nói thiệt thầy, vào trong phòng tắm xả nước nóng lúc nào không có, có hoài không hết. Thưa tôi nghĩ rằng cái người đàn bà đó đã biết nhìn, tìm những niềm vui giản dị trong cuộc sống, chứ không phải là những niềm vui theo cái hoài bão, cái mong cầu của người khác. Có những người qua Mỹ là phải có cái nhà mới vui, phải có chiếc xe đẹp mới vui, chứ có phải có. Trong khi chị đó, làm rất là cực mà trả lương rất là thấp, trả lương minimum tối thiểu. Nhưng mà ít ra trong cuộc sống chị thấy sao có những niềm vui. Không khí sạch như vậy là một niềm vui. Đi làm về mệt tắm, chia sẻ với chồng với vợ. Có khi người chồng quá căng thẳng, mới qua đây đó, thấy thua sút mọi bề hết. Nhưng mà có khi biết đâu cái người vợ có cái nhìn như vậy đó, từ từ để mà có thấy này ông, mình qua đây trễ, không có nhiều chương trình giúp đỡ mình nữa ông, nhưng mình có những cái niềm vui như là những niềm vui của chị đã kể cho tôi nghe. Thế nếu như vậy đó là chị đó đã từ tu pháp hạnh. Đức Phật nói là gọi là hiện trú là pháp. Hiện trú là pháp là cái phương pháp tìm cái niềm vui ngay trong cuộc sống của mình, và những niềm vui đó nó sẽ xây dựng được hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh. Bây giờ trở lại trường hợp giả sử như cái người đó họ nói mà họ không có làm như họ thì sao? Có bao giờ quý vị gặp chưa? Dùng đây là thí dụ, có những người đi tu nói thôi cô ơi cô đừng có sân, thôi cô ơi đừng có giận, giận không có lợi. Áo nè, mà quý vị giả sử giờ họ khuyên được quý vị chứ gì? Mà giả sử giờ quý vị bắt quả tang họ đang giận thì sao? Có trường hợp đó không? Thật thiệt mà nói là bạn khó. À không? Có cái mấy thầy đó kêu thôi cô đừng giận, thôi đâu mà giận. Tôi khuyên người ta thì dễ lắm. Mày thử ông thầy đó, chửi ông thầy đó, còn thầy giận thì không làm chuyện khác nữa. Nói tới đây tôi mới quý sư bà ở đây. Có một thời gian rất là khổ. Họ mắng, họ chửi, họ la, họ nói. Trong khi những người khác họ lo thì sư bà nó không sao. Okay. Thế tôi thấy những người như vậy là những người ít ra trong cái hoàn cảnh mà căng thẳng cực kỳ đó gì, mới biết được cái tâm địa của người kia. Thành thử ra giả sử bây giờ quý vị thấy mấy ông thầy mà nổi giận thì sao? Có không? Chưa có. Có. Vậy thì giờ làm sao giờ đó? Thầy dạy con đừng giận mà thầy giận. Mình có nên nói vậy không? Thế nếu mình nói như vậy thì đổ vỡ ông, giờ thầy giận thêm thôi. Bây giờ giả sử giờ đó thì trong trường hợp đó thì sao giờ? Và trường hợp quý vị gặp, ví dụ trường hợp mà gặp thầy khuyên là từ bi hỷ xả, mà có một số chuyện ông thầy không chịu từ bi hỷ xả chút nào trên thì sao giờ? Đức Phật có dạy với chỗ này. Đức Phật là cái người biết tu tập đó. Cái người biết tu tập. Y pháp bất y nhân. Căn cứ vào cái giáo điển, chứ đừng có căn cứ vào cái cuộc sống của người đó. Bởi vì á, tôi thấy có những số Phật tử mà không biết y pháp bất y nhân, cho nên sanh tâm mà không có tin vào đạo Phật. Ông biểu người ta đừng có sanh mà sao ông sanh quá chừng. Ông biểu người ta đừng có theo dân. Thưa đúng, thưa quý vị nhớ, tất cả chúng ta trong cái cuộc đời ổn trượt này đó, ta nói thẳng, chưa có người nào là thánh. Sâu, cạn, nhiều hay ít, hiểu hay không hiểu, Đó là cái chuyện của mình. Chưa có ai là thánh, kể cả quý thầy. Đó là tôi nói thật. Như vậy thì khi chúng ta nhìn như vậy đó, để chi vậy? Để giả sử như ông thầy, tôi thấy nhiều khi Phật tử cũng tội nghiệp lắm. Có khi Phật tử một mặt thì muốn ông thầy biết rằng từ bi hỷ xả, nhưng mà có Phật tử nói, trời ơi, thầy nín sao được, thầy phải lên tiếng, thầy thầy không được, phải nói, phải làm. Tuy nhiên vậy, có nhiều khi vì cái tâm hồn của Phật tử mà đưa cái người tu hành vào cái thế phải theo cái tinh thần của thế tục. Chúng ta thấy điều đó quý vị. Có khi Phật tử thương thầy cái gì, trời chuyện vậy thầy nín đâu có được, phải làm lại thầy. Thế rốt cuộc á, làm tới làm lui thì sao? Thưa, tôi nhớ Thánh Tâm Địa nó một câu mà thấm thía lắm. Có người nói rằng người ta đánh mình như vậy thì mình phải đánh lại. Thì câu nguyên răng đó là gì? Ông Nero á, người ta nhổ răng mình phải nhổ răng lại, ta móc mắt mình phải móc mắt lại. Thưa thì Thánh Tâm Địa tức là Gandhi nói rằng nó, nếu mà người ta nhổ răng mình, ngài không có nói câu này, nhưng mà nếu móc mắt mình móc lại cả hai đều mù. Có phải không nè? Còn bây giờ người ta đè mình, ta nhổ răng mình đè người ta nhổ răng lại thì sao? Thưa, cái kết quả là các vị gia sĩ không mừng. Bởi vì nhổ răng thì phải đi trồng răng khác thôi. Thì chúng ta thấy cái điều đó, cho nên cái việc tu tập, giả sử có thể là bậc thầy của mình, bậc huynh đệ của mình, thưa, họ còn những cái mà tham sân si nó là thầm thầm nó có mặt của mình. Giả sử họ dạy mình đừng sân, mà họ lỡ không có sân, tôi để cho cái cơn sân nó qua rồi đó, mình có việc mình tâm tình với họ, vì nhớ mình tâm tình với họ. Như vậy thì cái chuyện của mình á, là mặc dầu họ có thể là họ dạy mình đừng giận, mà họ giận, tìm cách nào đó để mà nhắc nhở họ cái chỗ này chỗ là cái chỗ tế nhị. Bởi vì nếu không nói thì tại sao mà cái thầy biểu mình này nọ kia mấy thầy không làm, cái điều đó có, không phải là cố tình giận đâu. Nhưng mà vì còn là phàm phu chúng sanh, vì sống trong một cái thế tục nào đó, có khi chúng ta quên. Và điều đó có bổn phận của chúng mình là trở lại tự giáo hóa nhau, giáo hóa với nhau. Thì cái chỗ đó là cái trường hợp mà có khi tôi thấy buồn cười lắm. Có khi mình mời người này mình nói người kia. Ví dụ vậy, tôi có một lần á, tôi để ý, chúng tôi nói điều đó là có một Phật, có hai ông bà gì, hai vợ chồng thì phải. Thì tôi thấy tôi ngồi nói chuyện thì tôi giảng thì thấy ông có thúc bạn cái gì nè, rồi ngồi ngang thúc bạn cái gì nè, thì tôi xuống tôi hỏi đã thúc cái gì đó. Tôi hỏi thì ông nói bà nói chuyện bà làm chuyện thầy nãy thầy nói đó thầy. Thì tức là tới lúc đó thì sao ông chồng không có dịp để nói với vợ, bây giờ bực bội không có dịp nói, bây giờ mượn miệng người khác nói. Thế là nói tới chuyện đó thúc cho bà nhớ là bà vậy nè. Chưa, cái chuyện đó là chuyện vui trong cuộc sống của mình, dễ thương. Nhưng mà chúng tôi nói lại, đứng về mặt kinh điển mà nói đó, đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả. Thứ đó là cái đối tượng mà chúng ta nhắm tới. Chưa có người nào, trừ phi chúng tôi là không thấy, chưa có đạt tới cái tuyệt đỉnh của cái từ bi hỷ xả. Như vậy thì chúng ta có thể là vẫn còn vướng mắc một chút giận, một chút hờn, một chút bực bội. Thứ điều đó ghi nhận, biết là mình, nếu là mình đang bực đây, đang giận đây, đang hờn đây. Thì giả sử có người mà nói rằng huynh đệ mình giận hờn, hiểu được họ, cảm thông với họ, tha thứ cho họ, xây dựng cho họ. Nếu mà chúng ta chỉ trách nhau, ông dạy tôi gì ông làm vậy, bà nói gì, thưa trách nhau, rầy nhau, cằn nhằn nhau, làm khổ cho nhau đó, không bao giờ làm cuộc đời này đẹp hơn được, không bao giờ. Thấy như vậy thì trở lại cái câu cuối cùng, trước những cái người muốn thực hành cái giáo lý của Bồ Tát, muốn sẻ chia, mình phải thực tập trước. Nếu chúng ta muốn sẻ chia con đường thêm vui bớt khổ, mình phải làm cho mình thêm vui bớt khổ trước. Nếu cho tôi khuyên người ta thương yêu, tha thứ, chở che, săn sóc, thì mình phải làm điều đó trước. Có thể là chúng mình làm chưa trọn vẹn, nhưng mà chúng mình phải làm. Con đường đó chúng mình phải đi trước. Ở đoạn cuối cùng thì đây là kết luận, Đức Phật nói những việc Đức Phật lại dạy mình. khó làm lắm. Người tại gia làm rất là khó. Bởi vì sao? Cứ bởi vì trong cái người trong thế tục, cái cuộc sống của vị đó, nó không có những cái điều kiện thuận lợi như là những người ở trong chùa. Quý vị thấy ha, ở chùa thì giả sử quý vị muốn giận ông thầy, muốn mắng ông thì sao? Thì sao? Không có dám mắng. Tại sao vậy? Sợ tội. Có phải không nào? Sợ tội. Tức là quý thầy với cô có cái áo để mà che chở. Nhưng mà còn quý vị ở ngoài, giả sử giận người nào muốn mắng họ thì sao? Thì họ không có cái áo đó. Phải không nào? Mình nghĩ rằng á, mắng một ông thầy có tội nhiều hơn mắng một cái người đàn bà khác. Thưa, tội mắng ai nặng hơn? Tại sao không có? Bởi vì tôi biết là quý vị đó là mắng ông thầy tội nặng hơn. Thưa, cả hai đều nặng. Bởi vì sao? Mắng một ông thầy hay mắng một cái người ở cho mình, cái sự khổ đau không phân biệt hình thức quý vị. Ông thầy khổ, ông cũng rất đau lòng. Cái người nghèo quá, họ đi thuê, làm mướn cho mình mắng họ, họ cũng đau lòng. Cả hai đều đau, không có phân biệt thầy tu hay là không phải người tu. Cho nên cái người tu tập trong đạo Bồ Tát đối xử đồng đẳng. Tất cả đứng về mặt Bồ Tát đạo mà nói, chúng sanh là chúng sanh. Nếu một người đi tu khóc nước mắt mặn, một cái người cực kỳ nghèo khổ khóc nước mắt họ cũng mặn. Cái đau khổ không có phân biệt màu da sắc áo. Cái người tu tập phải để ý tới chỗ đó. Cho nên đạo Bồ Tát, đó đạo Bồ Tát nhé, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Phật. Thầy mình là một vị Phật của ngày mai, nhưng mà người mắng chửi mình, họ cũng có thể là một vị Phật của ngày mai. Chỉ thấy như vậy đó, mình mới vượt qua được cái nhị biên, cái biên kiến của ta và người phải và quấy, Phật và phàm vân vân. Thì nhớ, những người tu tập với mình là Phật của ngày mai, nhưng mà những người đang làm khổ mình, họ cũng có thể là Phật của ngày mai. Đó là con đường của Bồ Tát đạo. Thưa chúng ta tạm nghỉ đây quý vị. Lần sau thì mình qua cái phẩm mới. Lần sau nữa thì cái phẩm làm đẹp. Cái phẩm này là phẩm lợi mình lợi người gì. Lần sau tôi giảng thì Đức Phật có dạy một cái phẩm mà nếu mấy bà, mấy cô, mấy anh, mấy chị mà thích làm đẹp á, thì phẩm sau là làm đẹp cho đời, cho mình. Thì bây giờ chắc là xin quý vị nghỉ. Thì chiều nay thì ở chùa có làm lễ hồi kinh, hoàng kinh, dược sư. Nếu quý vị nào có thể ở lại để mà nghe danh hiệu của Ngài tùy niệm.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.